Bây giờ tới tiết thứ năm, những tôn giáo mê lầm của hiện đại. Hai chữ tôn giáo giải thích theo Phật pháp là rời ngôn thuyết, rời tư tưởng, rời tất cả sự phân biệt, nhất tâm chân như gọi là tôn, dùng ngôn thuyết để hiển bày chân lý gọi là giáo. Đây là định nghĩa tôn giáo mà lâu rồi ít có ai để ý tới chỗ này. Thường thường đạo Phật có người nói đạo Phật là một triết học, có người nói đạo Phật là một cái môn khoa học, có người nói đạo Phật là một tôn giáo, vân vân. Mỗi người nhìn và nói theo mỗi cách. Ở đây chúng ta phải định nghĩa tôn giáo theo đạo Phật như thế nào. Trong đạo Phật nói tôn giáo thế này, nói rằng cái nhất tâm chân như đó, nhất tâm chân như của mỗi chúng ta đó, hay là của tất cả chúng sinh đó, cái đó nó rời ngôn thuyết, nó rời tư tưởng, nó rời tất cả sự phân biệt. Mình đạt được cái đó, cái đó là cái chỗ mà mình chú tâm để mà đạt được, cho nên gọi đó là tôn. Đó. Rồi khi mình đạt được cái đó rồi, mình mới diễn bài chỉ dạy cái chân lý nhất tâm đó cho mọi người thấy, thì cái đó gọi là giáo. Đó. Thì như vậy tôn giáo của đạo Phật nói khác hơn tôn giáo của Tây Phương. Bởi vì sao? Đây mới giải thích. Trong tôn giáo của người thế tục thường hiểu khác hơn đây. Nghĩa đó hoặc là sự giáo hóa của một thứ tôn phái, hoặc là sự giáo hóa được tất cả người đời tôn ngưỡng. Như gia tô giáo ở Âu Châu, tức là bản giáo, là tôn giáo được người đời tôn ngưỡng, nên chỉ có bản giáo mới có thể gọi là tôn giáo, ngoài ra đều không phải tôn giáo. Và tôn giáo có nghĩa cưỡng chế tín ngưỡng, lại trên đó riêng có một vật vượt ngoài vạn hữu như Thượng Đế, là nghĩa mà tất cả người đời không thể không tôn ngưỡng. Ý nghĩa tôn giáo của thế tục tóm tắt là như thế. Tuy mỗi tôn giáo cũng có chỗ thấy được gần một khía cạnh chân lý, nhưng theo tôn giáo mà chúng ta mê lầm thì không thể không biện minh. Từ đây là ngài nói rằng cái tôn giáo của thế tục họ định nghĩa mỗi cái mỗi khác. Nhưng có người họ định nghĩa thế này, nói rằng sự giáo hóa của một tôn phái thì gọi đó là tôn giáo. Ví dụ người phái nào mà họ có một cái chủ trương đường lối đem ra để giáo dục người ta thì cái đó cũng gọi là tôn giáo. Thì cái đó là cái lối tôn giáo thường. Hoặc có một cái nhóm nào có một cái tín ngưỡng gì đó đem ra chỉ dạy cho người ta thì cái đó cũng gọi là tôn giáo đó. Cái đó là tôn giáo thường. Còn ở đây vẫn là như là gia tôn giáo ở Âu Châu, tức gọi là bản giáo, tức là cái giáo gốc. Tôn giáo được người đời tôn ngưỡng nên chỉ có bản giáo mới có thể gọi là tôn giáo. Bởi vì đa số người Âu Châu họ đều chỉ biết cái gia tôn giáo, cho nên nói là bản giáo, vì cái đó là tất cả người được tôn ngưỡng. Ngoài cái tôn giáo đó ra thì người khác hay là phái khác không được gọi là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo gọi là cưỡng chế tín ngưỡng, tức là ép buộc mình phải tin tưởng. Tại sao vậy? Ví dụ như nói bây giờ mình tin vào Thượng Đế thì ngài sẽ ban ơn cho mình, sẽ cứu rỗi cho mình. Bằng không tin ngài thì mình phải đọa địa ngục. Đó là ép buộc mình phải tin, gọi là cưỡng chế tín ngưỡng. Vì sao? Vì nói rằng ngoài cái những con người và sự vật hiện hữu có một cái ngoài cái đó gọi là Thượng Đế hay là tạo hóa hay là cái gì đó, tùy phải đặt tên. Thì cái đó ai ai cũng phải tín ngưỡng, ai ai cũng phải tôn trọng. Như vậy đó gọi đó là tôn giáo. Thì như vậy đây là định nghĩa sơ qua. Theo cái nhận xét của nhà Thái Hư thì trong các tôn giáo đó có tôn giáo cũng tìm được, thấy được một phần chân lý nào, chứ không phải là không. Nhưng mà ở trong đó, người ta theo tôn giáo, rồi cũng có bị sanh ra những cái mê lầm. Vì vậy cho nên mình biện minh những cái mê lầm đó. Một, mê lầm về quỷ linh. Người đời nói quỷ hoặc là hồn linh, hoặc là hồn phách, hoặc là quỷ thần. Tên tuy có khác nhưng ý nghĩa đều chỉ cho người hoặc loài động vật lớn nhỏ sau khi chết mà không mất hẳn. Nay xin đem một chữ quỷ nói để khái quát. Người đời đối với quỷ thần hiểu một cách sai lệch nên mê chấp và tà thuyết từ đó sanh khởi. Ý của người đời cho rằng người chết rồi là quỷ, cũng chính cái linh hồn thoát ly thân xác mà tự lập. Người đó thở còn sống làm lành thì quỷ này lại được chuyển thân làm người hoặc sanh lên thiên đường rõ các việc của Thượng Đế. Nếu người ấy sanh tiền tạo nhiều nghiệp ác thì vào địa ngục chịu nhiều khổ sở, sanh chuyển thân làm súc vật, mãn báo súc vật rồi khi chết cũng trở lại như thế. Tà thuyết này không khác gì lấy quỷ làm bản nghệ, và bởi tất cả sinh vật ở trong thế gian đều do từ quỷ chuyển sanh mà có. Ví như diễn kịch lấy đạo diễn làm bản nghệ, các cái hình sắc trên kịch trường đều là quá trang của đạo diễn. Một khi lột hết những hóa trang đó thì trở lại hình tướng thực xưa nay của đạo diễn. Loại lầm tưởng này do người Trung Quốc bày ra trước nhất, kỳ như các nước khác cũng có. Đầy đủ ý nghĩa trên nhằm vào lúc thế giới ngoại, người và súc vật đều chết tiệt, chẳng qua đều biến thành quỷ, thật đáng tức cười. Kẻ minh đạt ở đời hoặc lã trướng lên luận thuyết không có quỷ được phản đối đó, nhưng chưa trinh được những bằng chứng thực rõ ràng nên không đủ để phá tà thuyết trên. Đây nương theo Phật pháp để nói. Phật pháp không nói linh hồn. Nếu theo ngôn ngữ thế gian cho là giải thoát thì một danh từ Bổ Đặc Già La cũng tương tự đó. Bổ Đặc Già La là nghiệp thức của tất cả chúng nữ tình, sau khi chết theo nghiệp dẫn dắt mà lưu chuyển trong sanh tử không dứt hẳn, cũng chính là thức này vậy. Nhưng thức này tuyệt không như linh hồn khả dĩ rời ngoài người vật mà riêng có thân thể và tự tồn tại. Do đó lối giải thích cây kia hẳn đã khác xa với quỷ. Đến cái gọi là quỷ đó là một loại trong năm thú cùng trời, người, súc sanh, địa ngục đồng sống trong thế giới ta bà này. Có thân thể, có động tác, có sanh tử, có hành sự, nói tóm lại là đồng như người không khác, nhưng cũng ở chung với người mà chúng ta không thấy họ, bởi nghiệp báo không đồng thôi. Người chẳng thấy thiên thần cũng giống như vậy, nên quỷ có thể nói là chuyển sanh làm quỷ, mà không thể cho rằng người đã chết, và cũng không thể cho rằng loài súc vật đã chết. Thế nên người hoặc có chuyển sanh làm quỷ cũng như chuyển sanh vào loài thiên thần hoặc súc vật khác, chẳng phải hẳn rằng chết rồi biến thành quỷ. Bởi do nghiệp thức lưu chuyển trong sanh tử không ra ngoài năm thứ vậy. Nếu rõ được lý nghiệp thức lưu chuyển sanh tử này thì nghĩa quỷ có thể rõ, và mê lầm theo lối quỷ cũng được phá vỡ. Đây là cái mê tín mà hiện giờ trong dân gian Việt Nam mình cũng còn nhiều lắm. Những người nào còn sống là anh em bà con thân thích, phải không? Mà mỗi khi họ tắt thở rồi thì sao? Thì cả hồn ma họ vừa phá. Là chứ có nhiều người đến nỗi chết rồi còn phải đi ếm nữa chứ, đi chôn rồi phải làm bùa ếm, phải đóng thẻ rồi gì đủ thứ hết. Đó là để gì? Sợ trở về hồn ma, trở về phá con phá cháu. nó thật là mê tín, nó thật là đại mê tín á. Vậy mà ở trong chùa thỉnh thoảng chúng ta bày đặt những cái vụ này thì đó là quá sai lầm. Đây quý vị nghe cho kỹ cái đoạn này, đây là cái mê tín na ná như trong Phật giáo, có nhiều khi cũng người Phật tử mình mà mang đầy cái tính chất mê tín này. Bởi vì cứ nghĩ rằng người ta chết, chết cho thành quỷ, quỷ rồi lâu lâu mới đi đầu thai, để thành ra cái thời gian mà họ làm quỷ đó rất mấy năm mấy tháng không hiểu, rồi họ cứ lẫn quẩn về phá con phá cháu nó. Vì vậy cho nên người nào mà chết nhầm ngày trùng ngày đồ cái gì sao phải rước thầy đồ ếm đối thì dí dằn, chứ không thì e mang ngố thì về phát con phát cháu nữa. Thì như vậy thật là đại mê tín. Trong Phật pháp không chấp nhận cái điều đó, mà rồi người Phật tử lại làm, mà chẳng những người Phật tử làm, nhiều khi mấy ông thầy cũng làm, phải không? Đó là cái mà quá lệch lạc. Đây tôi giải thích cho quý vị thấy, tại vì cái mê lầm này là tại vì chúng ta không có hiểu. Thường thường nói rằng mình có cái linh hồn, và khi chết thì cái linh hồn mới biến làm quỷ. Nhưng mà trong Phật đạo Phật không chấp nhận. Tại sao trong đạo Phật không chấp nhận nó linh hồn mà lại có cầu siêu? Không chấp nhận có linh hồn mà lại có cầu siêu, thành ra có nhiều cái người Phật tử cũng không có nhận ra được cái ý nghĩa chính. Mà trong đạo Phật thì chấp nhận có cái thần thức, cái thần thức. Bởi vì chúng ta, đây là tôi nói rộng cho quý vị biết rõ cái ý nghĩa trong đạo Phật. Trong đạo Phật nếu nói theo cái giáo lý chữ thừa thì chỉ chấp nhận rằng chúng ta sau khi chết, nếu người làm nghiệp lành liền đó sanh lên các quả trời hoặc là sanh lên quả lầm, và nếu người làm nghiệp ác thì liền đó sanh vào các quả dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩa là trong một phút tắc là đi mất, không còn ở lại phút giây nào hết. Đó là quan niệm của giáo lý tiểu thừa hay là A Hàm. Nhưng mà tới giáo lý đại thừa thì có chấp nhận mình có cái thân xung ấm, nghĩa là nói rằng sau khi mình tắt thở mình chết tùy theo nghiệp. Bởi vì trong đây nói có cái lý thế này, bởi vì bên tiểu thừa chỗ này là cái chỗ mà tiểu thừa đại thừa cãi nhau ghê lắm. Giữa bên thì nói rằng mình có thân xung ấm sau khi chết, bên nó không có, nghĩa là chết rồi thì đi bon cái tùy thiện ác là đi thẳng chứ không có còn ở lại phút giây nào hết. Còn bên hay nói rằng chưa hẳn. Ví dụ như nói rằng giả sử như mình chết, mình được phước thăm quả trời, liền khi mình tắt thở đó thì mình phải lên quả trời. Nhưng mà khi tắt thở bỏ thân này rồi, thần thức sẽ giá vào đâu mà lên quả trời? Nếu không có thân trung ấu, vì quả trời đâu phải ngay ở đây mà phải ở nơi khác. Mà ở nơi khác thì bỏ thân này rồi, nếu không có thân trung ấm lấy cái gì lên cõi trời? Tôi nói rằng cắt thở có lên cõi trời liền, hỏi cái giai đoạn từ đây lên kia đi bằng cách nào, bằng hình thức gì đó. Thành ra vì vậy cho nên anh kia thấy hơi đúng lý ở chỗ là nếu mình cắt thở rồi mình đi liền thì tôi nói là ra cái đó đó, đi liền mà đi bằng cách nào, bằng hình thể nào? Thân này đã không còn, mà thân sau thì chưa có, cái khoảng giữa đó là cái gì? Đó. Nó thành thức, mà thành thức thì thành thức không có được, thành thức luôn luôn phải giá vào thân, chứ thành thức nó không có rời thân. Đó là cái lý luận mà hai bên đương bàn cãi nhau. Vì vậy cho nên giới tinh thần đại thừa thấy rằng bỏ thân này dù cho mình liền thân quả trời đi nữa cũng là có cái thân trung ấm thứ hai, do những chất kinh ba hơn là con mắt toàn tụ không thấy, cái thân trung ấm đó để thành thức giá, rồi thành thức giá thành nó lên tới quả trời, đến chỗ nào mà để sanh ra đó, thì liền bỏ thân trung ấm qua cái thân hậu ấm. Thì như vậy đó là cái giai đoạn cái trung ấm nó đi thẳng lên chứ nó không có chờ đợi. Còn giả sử như có người họ không có phước đủ để sanh quả trời mà họ cũng không có tội phải đọa địa ngục, mà họ lại có nhân duyên thanh là cõi người, mà bây giờ họ đưa ông chết trong lúc 12 giờ trưa hay là 8 giờ sáng, rồi cái nhân duyên cha mẹ của họ họ chưa có tới, chưa có gặp để mà họ vô liền, thì lúc đó về đấy họ phải sống bằng cách nào? Rồi nếu họ không có thanh tương ấm thì lúc đó họ phải ra sao? Vì vậy cho nên nghĩa là phải có thanh tương ấm để mà giúp dưỡng, nó chờ cái duyên, gặp cái duyên cha mẹ, thì chừng đó họ mới vô đó mà họ khó khăn. Thì như vậy là phải có thanh tương ấm. Vì lẽ đó mà Phật giáo Đại Thừa mới chấp nhận rằng mình làm lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ trong vòng 49 ngày đó, là vì sau khi thân này tắt thở thì thành thức liền ra thân trung ấm, nếu là nghiệp thiện thì liền thân cõi trời, hay là liền thân cực lạc, hay là liền thân nơi nào đó, còn nếu nghiệp ác thì cũng liền đó đọa địa ngục thân nơi nào đó, còn nếu cái nghiệp làm người trở lại thì lúc đó tùy duyên cha mẹ, hoặc ở nơi này hoặc ở nơi kia họ phải chờ đợi có khi 5 ngày, 10 ngày nữa, tháng 20 ngày chẳng hạn. Thì cái thanh trung ấm trong giai đoạn chờ đợi đó, cứ 7 ngày nó phải chết một lần, 7 ngày chết một lần. Một lần chết là một lần đau khổ, cho nên chúng ta mới tụng kinh cầu siêu để cho cái thanh trung ấm đó nghe đến, nghe Phật Pháp để họ tỉnh giác, họ có thể họ chuyển lên được những cái thân đẹp đẽ hay là đủ phước lành, họ sanh lên các cõi tốt hơn là những cái cõi xấu. Vì vậy mà có những lễ cầu siêu trong 49 ngày, 7 ngày tụng một lần, thì thanh trung ấm đó là chỉ tối đa là 49 ngày chứ không có thêm nữa. Thì như vậy tức là từ Phật giáo Nguyên Thủy là không có chỉ liền trong giây phút tới thanh, thì bên Phật giáo Đại Thừa thấy còn có thể kéo dài nấn ná đến 49 ngày. Thì như vậy trong 49 ngày thanh trung ấm nó chỉ chờ nhân duyên cha mẹ mà sanh, chứ không có đi làm quỷ phá ai hết, phải không có làm quỷ phá ai hết. Thì như vậy thì cha mẹ mình chết có gì đâu mà sợ hết, anh em chết có gì đâu mà sợ, mà ai giờ nói hầu hết gần như 80%, nghĩa là cứ cha mẹ anh em chết sợ thành quỷ thôi, cứ nơm nớp sợ vậy. Thì mình có phải là thuộc cái loại mê tín này hay không? Mình phải là cái loại mê tín về quỷ, là quỷ là một cái gì ai cũng phải thành hết, rồi mình lại cũng mê tín luôn, con trâu chết cũng thành quỷ, con bò chết cũng thành quỷ, con gì chết cũng thành quỷ hết, nào quỷ chó, quỷ heo, quỷ trâu, quỷ bò, đủ thứ quỷ đó là cái loại mê tín rõ ràng. Chữ quỷ thì trong đạo Phật cũng có nói, nhưng không phải nói như vậy. Trong đạo Phật nói quỷ là trong đạo Phật nhìn thấy có sáu đạo gọi là lục đạo chúng sanh á, là cõi trời, cõi người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì đó là một loài sanh trong sáu loài sanh. Sanh làm người cũng là một loài, sanh làm quỷ cũng một loài, sanh làm sâu bò cũng là một loài. Thì như vậy là do cái loài đó, bị cái việc đó phải sanh làm cái loài đó trong thời gian mấy chục năm, mấy trăm năm gì đó. Cái tử thọ họ tính như mình vậy, rồi cái hoạt động họ cũng có hoạt động như mình vậy. Nhưng hoạt động của họ và cái thực thể của họ nó khác với cái nghiệp của mình nữa, mình không thấy. Chứ không phải là họ do chết rồi thành quỷ, nhất nhất ai chết rồi thành quỷ, không phải. Chỉ người nào tạo cái nghiệp đó chết mới thành cái loại đó. Cũng như người nào tạo cái nghiệp xuất sanh chết mới thành xuất sanh. Người nào tạo nghiệp địa ngục chết mới xuống địa ngục. Chứ không phải nhất lực người nào chết cũng thành quỷ hết. Như vậy cha mẹ mình lương thiện mà chết lần ngày trùng có thể thành quỷ được không? Thành được không? Thì như vậy cha mẹ mình lương thiện chết thì sanh làm cõi trời, hoặc là sanh làm người suốt đích chứ đâu có thành quỷ, mà lại sợ trở về bắt con cháu để ếm đói còn nhiều không, làm khổ các ngày nữa. Đó là những cái gọi là mê lầm lệch lạc, chúng ta không có hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp. Vì vậy cho nên mình hiểu rõ khi nói tới quỷ là chỉ nói một loài, cho nên ở trong chùa chiều chiều hay cúng cô hồn đó tức là cúng cho quỷ đói, vì loài quỷ đói nó do cái nghiệp ác thở trước, cho nên thấy cơm thì nó khi nào mà thấy ở chợ búa hay là những cái quán xá bán cơm bán bánh á, nó thấy cái nó tới thì nó thấy có ông thành cầm gậy cầm cây, nó không dám vô, thấy đó mà ăn không được, hoặc là thấy nước muốn uống uống không được, nhưng giờ lại thấy nước lại múc cái thì nó thành lửa uống không được, rồi thành ra nó đói khát cả ngày, thất tha thất thểu dài đây mai đó để mà trả cái nghiệp bọn trẻ ác độc khởi kiếp. Thì như vậy chứ mà lang thang dài đây mai đó chịu khổ sở. Nhà Phật vì lòng từ bi nên Phật mới dạy các đệ tử kiều cúng khí thịt cúng cô hồn đó, là để mình tụng những bài chú đó để cho con quỷ, các loài quỷ đói nó tới, nó thấy gạo thấy cơm thấy nước là nước, thấy cơm là cơm, nó uống được nó ăn được, thì như vậy là bố thí cho chúng nó, thương cái loài quỷ đói cũng như thương loài súc sanh, thương loài người vậy. Chứ không phải là nói rằng tại người nào chết cũng thành quỷ, con vật nào chết cũng thành quỷ, không phải vậy. Rồi mình không hiểu được cái ý nghĩa đó, mình lại hiểu lệch lạc đi, rồi cho rằng ai chết rồi cũng thành quỷ đó. Thành ra người nào mà mới chết thì sợ thành ma nhát. Nhân chứ nói những chỗ nào là cho mã nhiều thì sao? Chỗ đó là quỷ nhiều, phải không? Nhưng mà cách gì chỗ cho mã là quỷ? Mà vừa kêu những chỗ nào mà nó cũng có quỷ như thường. Bởi vì nó ở lãnh mình mà, chỗ này, cõi này gọi là ngũ trú tạp cư địa, năm loài cùng ở chung, gọi là Atula, người, ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và giờ mình chỉ thấy mình với súc sanh thôi, còn ba cái thứ kia mình không thấy. Chứ còn ở cõi này nó ở chung với mình, cái người thương mình ở chung với mình đâu có hay. Rồi mình cứ nói chỗ nào có mã thì chỗ đó có quỷ, thì tưởng đó là cái tưởng lầm. Cho nên hồi xưa Phật dạy các thầy tỳ kheo thường thường đi khất thực, rồi tối lại mới gọi mã ngủ, các ngài đâu có sợ quỷ. Bởi vì tâm biết là đâu phải chết rồi thành quỷ, mà quỷ là một cái nghiệp do cái tạo ác nào đó mà phải chịu đọa làm là quỷ trong bao nhiêu năm, chứ không phải là ai chết cũng thành quỷ. Quý vị chết như vậy, hiểu như vậy thì mới khỏi cái lầm về chỗ này.